Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 7 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Giúp người dân yên tâm chiến thắng COVID-19 tại nhà.
Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động mở đầu tháng thanh niên.
Thời gian qua, đoàn thanh niên các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên mà còn trở thành hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 4 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn công tác của tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để lắp đặt và đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cơ sở 2, đặt tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, và lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan của tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở 2 có quy mô 500 giường bệnh với khoảng 200 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc. Các giường bệnh tại đây đều có đầu thở oxy. Trung tâm cũng có trên 100 giường bệnh dạng cấp cứu ICU cho các trường hợp đặc biệt nặng. Trung tâm được đặt dưới sự điều hành chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và huy động sự tham gia của các y bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trong quá trình hoạt động. Hiện tại, mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động đang được khẩn trương hoàn thiện. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, hiện tại mọi điều kiện cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, với phương châm chủ động trước mọi tình huống, Thái Nguyên luôn chuẩn bị sẵn các yếu tố về vật chất và tổ chức phòng dịch để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân trong tỉnh và hỗ trợ các tỉnh bạn. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan cần linh hoạt, chủ động, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thi công, mua sắm thiết bị, sửa chữa các hạng mục cần thiết phải đảm bảo đúng quy định. Đề nghị hai Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng phối hợp chặt chẽ để sớm đưa trung tâm đi vào hoạt động chậm nhất vào ngày 9 tháng 3 tới. Trước thực tế, số lượng bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh ngày một gia tăng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã thành lập tổ tư vấn điều trị F0 qua ứng dụng Zalo, số điện thoại để hỗ trợ giúp đỡ các F0 thể nhẹ, có thể yên tâm điều trị tại nhà và theo dõi phát hiện các triệu chứng trở nặng sớm. Bài viết sau của tác giả Thu Nga đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Tổ tư vấn điều trị F0 hiện có hơn 100 y bác sĩ của Trường Đại học Y Dược tình nguyện tham gia hỗ trợ. Để làm tốt nhiệm vụ, các thành viên tổ tư vấn đã chủ động cập nhật kiến thức chuyên môn, các quy định hướng dẫn về điều trị chăm sóc F0 để tư vấn hỗ trợ người dân, thực hiện trao đổi tài liệu, cập nhật thông tin thường xuyên giữa các thành viên qua nhóm Zalo, email. Người dân cần hỗ trợ chỉ cần nhắn các thông tin họ tên, tuổi, giới tính, số điện thoại, nơi ở hiện tại, triệu chứng, câu hỏi hoặc nhu cầu tư vấn vào tổng đài của tổ tư vấn trên ứng dụng Zalo. Sau khi nhận thông tin, nhóm điều phối sẽ giúp kết nối đến bác sĩ phù hợp, báo lại cho người dân số điện thoại Zalo của bác sĩ tư vấn để người dân có thể chủ động liên hệ để được tư vấn. Tiến sĩ bác sĩ Phùng Thủy Tiên là người có nhiệm vụ điều phối bệnh nhân, chia sẻ. Từ khi hoạt động đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 300 lượt người dân liên hệ cần tư vấn hỗ trợ. Thông tin về tổ tư vấn được nhiều người biết đến nên không chỉ có người dân trên địa bàn tỉnh mà còn có người ở địa phương khác liên lạc để được hỗ trợ. Số lượng người liên hệ cần tư vấn tăng lên mỗi ngày. Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược chia sẻ, dù công việc khá bận nhưng các thầy cô giáo đều cố gắng trả lời tin nhắn mọi người nhanh nhất có thể. Người dân thường hỏi về các vấn đề như dùng thuốc, kết quả test nhanh, kết quả đo nồng độ oxy máu, rồi các dấu hiệu sức khỏe như ho, sốt, khó thở. Các thành viên của tổ tư vấn sẽ chia nhau theo từng giờ để hỗ trợ F0, F1 theo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Qua ứng dụng Zalo, điện thoại di động, nhiều người dân có nhu cầu cần giúp đỡ được các y bác sĩ hỗ trợ kịp thời. anh Nguyễn Văn A, sinh năm 1992, ở phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, tôi đã test nhanh và có kết quả dương tính COVID-19, kèm theo đó là triệu chứng tụt huyết áp. Hiện tại mắc cả viêm mũi dị ứng nên rất khó chịu. Nắm được thông tin, tôi đã liên hệ với nhóm tư vấn và được kết nối với bác sĩ. Bác sĩ đã tư vấn tôi nên sử dụng loại thuốc nào, nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe ra sao. Tôi đã thấy yên tâm hơn. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ đã nhiệt tình tư vấn. Hay như anh Nguyễn Đê, phường Đồng Quang, 30 tuổi, mắc COVID-19. Anh hoang mang và không biết phải sử dụng loại thuốc nào nên đã liên hệ và được các bác sĩ hướng dẫn cách điều trị tại nhà. Chỉ sử dụng các loại thuốc được Bộ Y tế khuyến cáo. Tổ tư vấn điều trị F0 qua Zalo của Trường Đại học Y Dược đang hoạt động rất hiệu quả, giúp người dân yên tâm điều trị tại nhà, góp phần giúp cán bộ y tế tại các bệnh viện chuyên tâm điều trị cho các F0 nặng. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và lây lan nhanh, việc tất cả mọi người luôn trong trạng thái chủ động, được cập nhật thông tin và tư vấn kịp thời là rất cần thiết.
Ngày 6 tháng 3, tại xã Phúc Hà, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức phát động tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Chương trình là sự mở đầu cho chuỗi các hoạt động tháng cao điểm thanh niên tình nguyện năm 2022 và thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại lễ phát động, Thành đoàn đã trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tặng 15 túi thuốc an sinh cho đoàn xã để gửi tới các đối tượng nhiễm COVID-19 với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, trao tặng 100 cây ổi giống và 100 con gà giống hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn xã phát triển kinh tế, tặng 380 cây muồng hoàng yến để trồng cây phân tán ven các tuyến đường trên địa bàn xã và 2.000 cây keo hỗ trợ nhân dân trồng rừng. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã ra quân trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022. Cũng trong chương trình này, Tuổi Trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên, khu tập thể dục cho thiếu nhi tại trường mầm non công ty giấy Hoàng Văn Thụ. Công trình gồm 5 thiết bị tập thể dục gồm máy xoay eo 3 vị trí, máy tập lắc ngang hông 2 vị trí, máy tập xoay vai gáy 2 vị trí, máy tập chèo thuyền, máy tập chạy bộ trên không với tổng trị giá 15 triệu đồng. Công trình góp phần tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi, qua đó giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Tết trồng cây diễn ra an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác phòng chống dịch COVID-19 được Ban chấp hành đoàn nhà trường thực hiện đảm bảo. Theo đó, các cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên nhà trường đã tiến hành trồng 22 cây tích và cây xoài trong khuôn viên trường học. Sau khi trồng, đoàn trường sẽ có phương án đảm bảo cây có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt. Thông qua chương trình, góp phần tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, người lao động, đoàn viên, sinh viên về ý nghĩa, lợi ích từ việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.
Ngày 6 tháng 3, Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có trên 60 đại biểu, đại diện cho 122 đoàn viên thanh niên của 9 chi đoàn trong xã. Điểm nổi bật của Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà trong nhiệm kỳ qua đó là tổ chức các hoạt động xây dựng đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng, giới thiệu vào đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 54 đội viên ưu tú vào đoàn, vượt 8% chỉ tiêu đặt ra. Có 25 đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia lớp học cảm tình đảng. Có 22 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng, vượt 46,7% chỉ tiêu. Đăng ký và thực hiện 12 công trình phần việc thanh niên vượt 140% chỉ tiêu đặt ra. 43 đoàn viên thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tổ chức 64 buổi ra quân vệ sinh môi trường, vượt 60% chỉ tiêu đề ra. 100% liên đội đạt vững mạnh cấp thành phố trở lên. Trong nhiệm kỳ, đoàn xã đã đề xuất gần 600 ý tưởng lên Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo Thanh niên Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đoàn xã đã làm tặng 200 mũ chắn giọt bắn, chế tạo 2 máy rửa tay sát khuẩn tự động, phối hợp tham gia hỗ trợ trạm y tế xã khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng COVID-19, v.v. Với những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã được Thành đoàn Thái Nguyên tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. đoàn thanh niên xã nhiều năm được nhận bằng khen của Trung ương đoàn và tỉnh đoàn Thái Nguyên. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ xã Phúc Hà tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn thanh niên xã đã đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú cho đảng, kết nạp từ 50 đoàn viên mới, giới thiệu việc làm cho 15 đoàn viên thanh niên, v.v. Đại hội đã bầu trực tiếp chức danh bí thư đoàn xã, bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành khóa 22 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027.
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đất ở đô thị và phục vụ công tác an sinh xã hội, thành phố Thái Nguyên quyết định đầu tư gần 673 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn vốn khác để xây dựng hai khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài thuộc địa phận xã Quyết Thắng và Phúc Xuân. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 3, quy mô đầu tư của cả hai khu dân cư gồm các hạng mục, đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy, vỉa hè, cây xanh đồng bộ đảm bảo mỹ quan đô thị theo quy hoạch. Tổng diện tích xây dựng của hai khu dân cư là 65 ha, trong đó khu dân cư tại xã Quyết Thắng là 35 ha, xã Phúc Xuân là 30 ha. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công, phấn đấu sẽ hoàn thành trong năm 2022.
Cục Thuế tỉnh vừa có công văn gửi các hiệp hội, hội doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức hội nghị hỗ trợ đối thoại trực tuyến trên website của Cục thainguyen.gdt.gov.vn vào ngày 9 tháng 3 năm 2022, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Hội nghị nhằm hỗ trợ giải đáp thắc mắc của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch hỗ trợ đối thoại với người nộp thuế của Cục Thuế Thái Nguyên trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chưa có điều kiện tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại trực tiếp. Để tham dự hội nghị đối thoại trực tuyến, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế Thái Nguyên, vào cổng hỏi đáp qua mục hỗ trợ trực tuyến hoặc gửi câu hỏi qua thư điện tử vào địa chỉ phòng tthtt.tng@gdt.gov.vn. Cổng hỏi đáp trên website của Cục Thuế Thái Nguyên được mở từ 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 2022 để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách thuế. Nội dung đã trả lời trước và tại hội nghị trực tuyến sẽ được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biên soạn, đăng tải trên website của Cục sau khi hội nghị kết thúc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, đoàn thanh niên các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên mà còn trở thành hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2022, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đầu tiên bác vào cái ứng dụng CH Play, bác đánh chữ sổ tay đảng viên Thái Nguyên.
Bác vào đây, sổ tay đảng viên Thái Nguyên này. Bác vào phần đầu tiên này. Đấy, sau đó bác vào phần đăng ký.
Gần tuần nay, các đoàn viên thanh niên phường Phú Xá đã tích cực tham gia hướng dẫn đảng viên trên địa bàn, nhất là đảng viên cao tuổi cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên trên điện thoại thông minh. Để thực hiện tốt công việc này, các chi đoàn cơ sở vừa chủ động phân chia khung giờ hợp lý thực hiện tại từng tổ dân phố, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn phường hiện có gần 730 đảng viên. Tính đến nay, tuổi trẻ phường Phú Xá đã hỗ trợ trên 80% đảng viên cài đặt thành công ứng dụng. Anh Ngô Minh Quân, bí thư đoàn phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đoàn phường thì cũng đã chỉ đạo các đồng chí đoàn viên thanh niên là xung kích xuống các tổ dân phố, các nhà văn hóa để hướng dẫn cho các đồng chí đảng viên mà gặp những khó khăn trong quá trình cài đặt. Trong quá trình cài đặt thì có thể là một số đồng chí đảng viên thì không có sử dụng điện thoại thông minh, hoặc là khi cài đặt ứng dụng thì các đồng chí cài đặt nhưng mà không thể đăng ký được. Hệ điều hành nó không tương thích với lại ứng dụng, cho nên thì các đồng chí cũng hơi khó khăn trong quá trình cài đặt.
Tùy thuộc vào đặc điểm của từng địa phương, tuổi trẻ mỗi phường xã lại có hình thức tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử phù hợp. Theo đó, 100% đoàn các xã phường đã thành lập đội thanh niên xung kích tình nguyện, tích cực hướng dẫn đảng viên cùng chung tay thực hiện, đồng thời tích cực chủ động phối hợp với đảng ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác nhằm rà soát, đánh giá ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đến thời điểm này, chúng tôi đã và đang tiếp tục chỉ đạo cho đoàn phường, tổ công tác xuống các chi bộ để hỗ trợ cho công chí đảng viên cài đặt cái sổ tay điện tử. Có những đồng chí đảng viên không thể đến được nhà văn hóa để cài đặt thì tổ công tác sẽ đến tận nơi hoặc là hướng dẫn qua cái hệ thống Zalo của chi bộ để các đồng chí đảng viên có thể tự làm tại nhà. Đồng thời là cũng trong cái quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc thì công chí kịp thời tư vấn qua các hệ thống Zalo của chi bộ cũng như là của tổ dân phố để công chí tổ chức thực hiện.
Nhờ am hiểu về công nghệ số và sử dụng thành thạo các thao tác trên điện thoại thông minh nên việc hỗ trợ đảng viên cài đặt ứng dụng được các đoàn viên thanh niên thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Chỉ với 3 bước cài đặt đơn giản, sau khi cài đặt thành công trên điện thoại thông minh với hệ điều hành Android và iOS, ứng dụng này sẽ giúp cán bộ đảng viên tiếp cận nhanh chóng, kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt thường kỳ của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư đoàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ban chấp hành đoàn phường Gia Sàng đã thành lập đội thanh niên xung kích gồm 20 đồng chí, là các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc đến các chi bộ, tổ dân phố phối hợp cùng với cả cấp ủy chi bộ, các tổ dân phố thành lập các cái tổ và hướng dẫn đảng viên các chi bộ cài đặt cái ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Các đồng chí đoàn viên thanh niên thì cũng cơ bản là đã đáp ứng được về các cái hướng dẫn cài đặt sổ tay đảng viên Thái Nguyên cũng như là sự phối hợp hợp tác của các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì cái việc cài đặt cũng khó khăn do phải đảm bảo về giãn cách trong việc lúc cài đặt như là số đảng viên là F0 thì sẽ phải có các cái phương án để hướng dẫn các đồng chí đảng viên cài đặt cho đảm bảo đúng tiến độ mà được trên giao.
Còn chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc duy trì hoạt động của đội thanh niên tình nguyện để tiếp tục hướng dẫn người dân, đặc biệt là các đảng viên ở các cái tổ dân phố để thực hiện có hiệu quả việc triển khai sổ tay điện tử của đảng viên để góp phần cùng Đảng bộ thành phố sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất việc triển khai ứng dụng sổ tay điện tử đảng viên đến toàn bộ đảng viên trong toàn bộ Đảng bộ thành phố.
Hỗ trợ cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên là một trong những hoạt động của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong việc hưởng ứng chương trình công nghệ số. Tính đến nay, trên 70% phường xã và gần 80% trên tổng số đảng viên các phường xã toàn thành phố đã được các đơn vị đoàn cơ sở hỗ trợ cài đặt thành công ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Dự kiến trong tháng 3 năm 2022, tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn bộ cán bộ đảng viên có sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn được cài đặt và sử dụng thành công ứng dụng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo Thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 3 năm 2022, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!